là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên nỗ lực thực hiện xây dựng nông thôn mới, tiếp đó là phản ánh những hệ lụy của việc xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Phần cuối chương trình là chuyên mục khoa học và cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Đoàn giám sát của tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã có buổi làm việc thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy quân sự tỉnh. Làm việc với đoàn có Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy quân sự tỉnh, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lực lượng vũ trang tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên, lãnh đạo chỉ đạo và triển khai thực hiện chỉ thị số 05, kết luận số 01 của Bộ Chính trị, quy định số 16 và đề án số 03 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, bảo đảm đồng bộ thống nhất với triển khai tổ chức các nhiệm vụ trong lực lượng vũ trang tỉnh và đạt được những kết quả tích cực. Chất lượng lãnh đạo chỉ đạo quản lý triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy Đảng, người chỉ huy các cấp trong lực lượng vũ trang tỉnh không ngừng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ bảo đảm tốt, phát huy tốt phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, luôn chủ động tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác, có tinh thần cảnh giác cách mạng cao trước âm mưu thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, nhất là âm mưu diễn biến hòa bình và phi chính trị hóa quân đội. Có quyết tâm cao, đoàn kết thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ, luôn nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Qua đó củng cố, nâng cao sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng, góp phần tích cực trong giữ gìn an ninh chính trị trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế văn hóa xã hội, hoàn thành tốt nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Sau thời gian làm việc nghiêm túc, bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng và kiểm tra xác minh thực tế tại cơ sở, đoàn giám sát đã chỉ ra những ưu điểm hạn chế của Ban Thường vụ Đảng ủy quân sự tỉnh. Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đánh giá cao về kết quả triển khai tổ chức thực hiện của Đảng ủy quân sự tỉnh thời gian qua. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy quân sự tỉnh cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đẩy mạnh việc lãnh đạo chỉ đạo, cụ thể hóa một số mục tiêu chỉ tiêu sát với tình hình nhiệm vụ đơn vị và địa phương. Đồng thời phát hiện, nhân rộng những kinh nghiệm quý, những cách làm hay, đổi mới sáng tạo và phát triển thêm các mô hình có sức lan tỏa mạnh mẽ đến với đời sống nhân dân. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm cá nhân, ý thức tự giác của mỗi cán bộ đảng viên, nhất là về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Liên đoàn lao động tỉnh và BIDV chi nhánh Yên Bái vừa tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp hướng tới mục tiêu mang lại lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên công đoàn.
Quy chế phối hợp giữa Liên đoàn lao động tỉnh và BIDV chi nhánh tỉnh Yên Bái tập trung vào các vấn đề phối hợp thu, chuyển trả kinh phí công đoàn, khai thác, triển khai các dịch vụ ngân hàng của BIDV đến đoàn viên công đoàn các cấp, cung cấp sản phẩm dịch vụ ưu đãi dành cho đoàn viên công đoàn, phối hợp cung cấp nguồn tài chính để xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất theo yêu cầu, điều kiện của mỗi bên, triển khai các hoạt động xã hội, công tác thông tin tuyên truyền. Liên đoàn lao động tỉnh và BIDV chi nhánh Yên Bái có trách nhiệm chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện các nội dung phối hợp, không ngừng đổi mới, cải cách phương thức triển khai để đảm bảo thu, chuyển trả, tổng hợp nguồn thu kinh phí công đoàn kịp thời, sử dụng các dịch vụ ngân hàng của BIDV hiệu quả, phát huy hoạt động xã hội giữa hai bên. Theo đó, BIDV chi nhánh tỉnh Yên Bái sẽ cung cấp đồng bộ toàn diện các sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho Liên đoàn Lao động tỉnh, đặc biệt triển khai dịch vụ thu hộ kinh phí công đoàn. BIDV chi nhánh Yên Bái cung cấp giải pháp ứng dụng công nghệ cao linh hoạt, dễ dàng sử dụng cho doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn, đảm bảo phân phối kinh phí công đoàn nhanh chóng, tiện lợi, an toàn, hiệu quả. BIDV chi nhánh Yên Bái cung cấp giải pháp ứng dụng công nghệ cao linh hoạt, dễ dàng sử dụng cho doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn, đảm bảo phân phối kinh phí công đoàn nhanh chóng, tiện lợi, an toàn, hiệu quả. Ngày 28 tháng 3, Công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hạn Habaco Yên Sơn trực thuộc Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2023-2028. Điểm mới của đại hội là bầu trực tiếp chủ tịch công đoàn cơ sở tại đại hội. Công ty trách nhiệm hữu hạn Habaco Yên Sơn hoạt động trong lĩnh vực sản xuất giấy đế, gia công giấy vàng mã xuất khẩu, với gần 300 đoàn viên sinh hoạt tại 5 tổ công đoàn. Nhiệm kỳ 2017-2023, công đoàn cơ sở công ty đã hoàn thành đạt và vượt kế hoạch 8 trên 9 chỉ tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 6 đề ra. Theo đó, công đoàn đã phối hợp cùng chuyên môn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu cấp trên giao với mức doanh thu tăng trưởng trên 22%. Người lao động có việc làm ổn định với mức lương bình quân đạt 6,53 triệu đồng một người một tháng, được tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Công đoàn công ty thường xuyên tổ chức khám sức khỏe định kỳ, duy trì nhà ăn ca và nhà nghỉ ca, chăm lo tặng quà trợ cấp khó khăn, hỗ trợ làm nhà mới ấm công đoàn cho đoàn viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời phối hợp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng hoạt động công tác nữ công, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thiết thực sôi nổi. Trong nhiệm kỳ 2023-2028, công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hạn Hapaco Yên Sơn tiếp tục quan tâm chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có kiến thức, năng lực, trình độ, phấn đấu hàng năm luôn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch cấp trên giao với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng trên 10%. 100% người lao động tuyển dụng mới được kết nạp đoàn viên công đoàn. Phấn đấu giới thiệu số đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Đại hội đã tiến hành bầu ban chấp hành công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hạn Hapaco Yên Sơn lần thứ 7, nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu trực tiếp chủ tịch công đoàn cơ sở công ty. Đồng thời, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu công đoàn các khu công nghiệp tỉnh thời gian tới.
Huyện Văn Chấn hiện có gần 700 hecta cây dược liệu để đáp ứng nhu cầu của thị trường gắn sản xuất nguyên liệu với tiêu thụ sản phẩm, xây dựng vùng trồng dược liệu gắn với công nghiệp chế biến. Năm 2023, huyện Văn Chấn tiếp tục triển khai chuỗi liên kết giá trị sản xuất cây dược liệu. Trên cơ sở nghiên cứu và lựa chọn các giống dược liệu, quy hoạch vùng trồng dược liệu, huyện Văn Chấn đã tạo điều kiện cho các đơn vị liên kết đầu tư trồng và phát triển cây dược liệu. Hiện nay, ngoài hợp tác xã Lũng Lô tập trung phát triển các loại như sâm bố chính, đương quy, hoàng sơn, còn có hợp tác xã Quỳnh Anh liên kết với một số doanh nghiệp đầu tư trồng cây ngưu bàng, atiso, đinh lăng. Tập trung phát triển cây dược liệu theo chuỗi giá trị, huyện Văn Chấn phấn đấu đến năm 2025, toàn huyện có 1.200 hectare cây dược liệu các loại, trong đó vùng tập trung là 105 hectare, diện tích trồng cây phân tán vùng quy hoạch là 1.095 hectare. Qua đó, mỗi năm sẽ cung cấp cho thị trường 5.000 đến 7.000 tấn dược liệu các loại, tạo việc làm ổn định cho 600 đến 1.200 lao động địa phương.
Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vừa trao giải thưởng cuộc thi Học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ 5. Tỉnh Yên Bái có một dự án của học sinh trường Trần Nhật Duật xuất sắc đạt giải 3. Dự án được phát động từ tháng 11 năm 2022, cuộc thi học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ 5 có trên 500 dự án thuộc 5 lĩnh vực tham gia. Kết quả, ban tổ chức đã trao 80 giải thưởng theo hai khối học sinh và sinh viên, trong đó có 10 giải nhất, 20 giải nhì, 30 giải ba và 20 giải khuyến khích. Tỉnh Yên Bái có một dự án sản xuất sản phẩm từ quả sơn tra gắn với truyền thống du lịch Mù Căng Chải của 5 em học sinh là Quốc Việt, Trần Phi Hùng, Vũ Mạnh Hùng, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phương Linh, trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật huyện Yên Bình đã đạt giải 3. Cuộc thi học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh sinh viên, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, thương mại hóa, hình thành các dự án khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục, hướng đến mục tiêu giải quyết các vấn đề của cộng đồng xã hội, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, Châu Quế Hạ là một trong những xã có nhiều hộ nghèo của huyện Văn Yên, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Những năm gần đây, cùng với các nguồn lực của tỉnh, của huyện đầu tư, xã đã phát huy vai trò của người dân trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó đến nay toàn xã đã đạt 14 trên 19 tiêu chí, phản ánh của phóng viên thời sự.
Đến với xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên, không khí làm đường giao thông lan tỏa khắp bản trên, thôn dưới. Tại thôn Bộ, một trong hai thôn xa nhất của Châu Quế Hạ, cách trung tâm xã 14 km, nhưng do đường giao thông đi lại khó khăn đã cản trở người dân phát triển kinh tế. Bởi vậy, khi có chủ trương xây dựng nông thôn mới, người dân đã đồng lòng đóng góp tiền của, công sức, thậm chí là hiến đất để hoàn thiện tuyến đường. Gia đình anh Phùng Toàn Xính là một trong những hộ điển hình trong phong trào hiến đất làm đường của thôn. Anh Xính đã sẵn sàng giữ ngôi nhà đang ở để nhường đất cho thôn kiên cố hóa tuyến đường. Theo anh Xính, nếu như không có đường bê tông thì chính gia đình và bà con trong thôn vẫn mãi nghèo khó. Anh Sinh nói:
kể cả bây giờ hoặc là sau này đi nữa thì nếu mà bảo là hiến để làm đường thì chắc chắn là em cũng sẵn sàng thôi, bởi vì trước kia thì đường nó đi qua trước cửa nhà em ấy, từ bên nhà văn hóa đi sang bên này là nó không có đường, có một cái đường mòn nữa chị ạ. Nó là kiểu ngày xưa dùng cuốc, dùng sức người đào về bé để được đi được mỗi con xe máy, thì nhiều lúc là chuyển thóc ngô gạo trên đồi về nó cũng khó ấy. Thì cũng rất là may mắn cái đợt vừa rồi thì được bên thôn, bên xã, bên huyện đấy, đảng nhà nước quan tâm ấy, là sẽ mở rộng cái tuyến đường này, sau đó là có hướng là mở, sau đó là đổ bê tông thì lại chạy qua trước hiên nhà em thì và nó vướng nhà đấy thì cũng nhiều lần cũng trao đổi với nhau để em sẵn sàng em dỡ nhà đấy đi, sau đó là tạo cái đường to, sau đó đổ cái đường bê tông qua nhà em thì cái tinh thần này tự nguyện thôi chứ không có tính bắt buộc cái gì cả. Nếu có đường này thì thấy hạnh phúc lắm rồi.
Thôn Mộ có 5 km đường trục thôn, đến nay 100% tuyến đường đã được bê tông hóa. Để đạt được mục tiêu này, thôn đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất và công lao động để mở rộng đường giao thông nông thôn. Anh Đặng Tòn Đú, trưởng thôn Mộ, xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên cho biết thêm.
Sự tạo điều kiện phối hợp giữa ủy ban và thôn bản với bà con nhân dân thì chúng tôi, thứ nhất thì chúng tôi vận động bà con nhân dân là dịch rào hiến đất, mở rộng hành lang, sau đó là tiến hành nhận vật liệu rồi về chúng tôi vận động sự đóng góp tiền của nhân dân để cùng làm cái đường thôn ngõ xóm để đạt được các cái chỉ tiêu để xã về đích nông thôn mới trong năm 2023.
Có đường bê tông, diện mạo nông thôn thông thoáng, sạch đẹp, an toàn. Từ những khó khăn ban đầu đến nay, khi người dân hiểu được việc mở rộng đường giao thông không ai khác, chính người dân được hưởng lợi, từ đó sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để hiến đất, hiến công trình mở rộng tuyến đường. Chị Triệu Mùi Khé, thôn Bản Tát, xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên nói.
Trước đây ở trong này, người dân trong này rất là khổ, xong là làm ăn này có nghĩa là rất khổ. Chúng tôi là ở cái nhà gỗ thôi bây giờ ấy. Từ khi xã xây dựng nông thôn mới xong là chúng tôi mới ấy phát triển, xong là xã phát triển cho chúng tôi trồng quế, xong là từ cái đợt trồng quế xong là bây giờ có nhà cửa rồi, xong là tôi mới ấy đầu tư xong trồng hoa các thứ này.
Thực hiện các tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Châu Quế Hạ đã tập trung nhiều giải pháp, trong đó chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. Từ đó có cơ sở đầu tư xây dựng nhà cửa, nhằm tạo nên diện mạo mới cho vùng quê. Nhờ chủ động trong thực hiện tiêu chí nhà ở dân cư, đến nay toàn xã không còn nhà tạm, nhà sụt nát. Nhà ở dân cư hầu hết được xây dựng kiên cố, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và mức độ thụ hưởng của người dân. Ông Nguyễn Đình Đăng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên cho biết.
Chúng tôi cũng vận động các cái đơn vị, các nhà hảo tâm để hỗ trợ cùng các cái cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn xã để hỗ trợ cho các hộ nghèo. Thứ hai là về nhân lực thì chúng tôi cũng huy động các lực lượng dân quân, các trên địa bàn xã, các tổ chức, các ngành đoàn thể, các hội nông dân, phụ nữ, đoàn thanh niên để hỗ trợ cho đối các hộ gia đình để có cái nhân công trong cái còn thiếu. Đấy là vấn đề đối với hộ nghèo. Còn với các hộ gia đình trên địa bàn xã, hộ khá và hộ giàu trên địa bàn xã, chúng tôi cũng có cái định hướng. Thứ nhất là làm nhà theo, thứ nhất là giữ được cái bản sắc dân tộc của vùng đồng dân tộc như dân tộc Tày và dân tộc Dao trên địa bàn xã. Cái thứ hai là làm sao là không gian nhà ở cũng phải thoáng mát để đảm bảo cái tiêu chí nông thôn mới trong thực hiện cái tiêu chí nhà ở theo cái định hướng của địa phương.
Xây dựng nông thôn mới từ cấp thôn bản với phương châm có nhiều thôn bản, nông thôn mới ắt sẽ có xã nông thôn mới là phương châm được xã Châu Quế Hạ áp dụng từ khi triển khai. Chính cách làm này đã góp phần giúp địa phương xây từng viên gạch cho lộ trình cán đích của mình. Nhờ đó hiện xã đã đạt 14 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 5 tiêu chí đang dần hoàn thiện.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng được phát trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm qua, chúng tôi đã thông tin đến quý vị và các bạn về thực trạng xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Vậy tình trạng này đã để lại những hệ lụy như thế nào? Các cơ quan chức năng có giải pháp gì để ngăn chặn thực trạng này? Chương trình hôm nay, phóng viên Thời sự tiếp tục có phản ánh. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Thương con gái bị lừa sang Campuchia lao động, chị Triệu Thị Vân ở xã Minh An, huyện Văn Chấn đã bán toàn bộ nhà cửa ruộng vườn, vay mượn thêm ngân hàng anh em bạn bè được tổng cộng 140 triệu đồng để gửi sang Campuchia chuộc con. Gia cảnh thuộc diện hộ nghèo, những tưởng con gái sang nước ngoài có cơ hội đổi đời, thì giờ đây lại mất nhà, mất cả đất sản xuất. Cực chẳng đã, gia đình chị Vân đành kéo nhau về nương nhờ nhà mẹ đẻ cũng thuộc diện hộ nghèo. Tài sản giá trị nhất chính là căn nhà gỗ cũ nát, liêu xiêu, rộng chưa đầy 50 m2, chỉ trực chờ sập đổ bất cứ lúc nào. gánh nặng cơm áo gạo tiền như đè nặng lên đôi vai gầy, khiến khuôn mặt của người phụ nữ mới ngoài 30 tuổi đã hằn lên sự khắc khổ với những vết chân chim. Đôi mắt chất chứa đầy sự đau buồn, mệt mỏi, chị Vân tâm sự.
Bên hộ nghèo là một tháng 700 rưỡi, còn bên thương mại một quý là hơn 2 triệu. Dạy dạ, chồng đi ốm đau này thì kia, con thì làm cái kia chả được đồng nào. Ở nhà thì đã lâu thì họ đi làm thì gọi đi làm thuê được 1-2 ngày, còn họ có việc thì họ mới gọi đi làm.
Yên Bái là tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, nên những trường hợp vỡ mộng vì việc nhẹ lương cao không phải là hiếm. Cách nhà chị Triệu Thị Vân không xa, gia đình ông Nguyễn Văn Hoạch cũng lâm vào tình cảnh tương tự.
Gia đình cũng về cũng rất là khó khăn, xoay chạy rồi mượn nóng rồi đi cắm đúng nọ cắm đúng kia rồi mượn lại vay cả thuê cả lãi ngày, cũng một đầu triệu tháng một ngày mấy chục nghìn. Để cứu con ra.
Ông Hà Đình Kiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Đối với các gia đình này thì nếu mà bây giờ mà có tiền chuộc là hết sức khó khăn, chủ yếu là đi vay. Mà đi vay về thì bây giờ mà chuộc được con em về thì về địa phương là đã hộ nghèo rồi càng nghèo thêm.
Không có bất kỳ một kết cục tốt đẹp nào cho những nạn nhân sập bẫy việc nhẹ lương cao ở bên kia biên giới. Bởi nếu có về được Việt Nam thì cũng tiền mất mà tật vẫn mang. Còn trong trường hợp tử vong thì việc đưa thi thể về nước phức tạp và chi phí cao gấp bội. Trực tiếp giải cứu và phối hợp đưa thi thể nạn nhân về nước, Trung tá Nguyễn Thị Hương Thơm, Phó đội trưởng đội xuất nhập cảnh Phòng An ninh Đối ngoại Công an tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Cơ quan chức năng nước ngoài sẽ phải khám nghiệm tử thi hay là cấp giấy chứng tử và bảo quản thi thể ở những phòng lạnh mà cái chi phí bảo quản thi rất là tốn kém.
Được biết, một trong những nguyên nhân khiến tình trạng xuất cảnh trái phép sang Campuchia tăng cao trong thời gian gần đây là do người lao động không có việc làm ổn định, nhất là sau tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19. Chính vì thế, mặc dù đã có không ít trường hợp bị đánh đập, thậm chí là tử vong hoặc bị chính quyền nước sở tại bắt giữ do cư trú bất hợp pháp, nhưng vẫn có nhiều người bất chấp nguy hiểm mạng sống để xuất cảnh trái phép với hy vọng đổi đời. Chị Hoàng Thị Hồng Thương, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết.
Nhiều thanh niên ở xã của chúng tôi thì chỉ muốn làm giàu một cách nhanh chóng thôi, nên là bỏ bê ruộng vườn để đi lao động nước ngoài. Có nhiều trường hợp thì đến nay cả gia đình cũng không thể liên lạc được. Các hoạt động của thanh niên thì không thể tập hợp được bởi vì cũng không có người tham gia.
Hiện nay, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của tỉnh Yên Bái có khoảng 373.000 người, trong đó gần 80% thuộc khu vực nông thôn. Chính vì thế, tạo sinh kế bền vững vẫn là một trong những giải pháp quan trọng để hạn chế tình trạng xuất nhập cảnh đi lao động trái phép. Bởi chỉ khi đời sống được đảm bảo, người dân mới có thể yên tâm lao động làm việc trên chính mảnh đất quê hương. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành và các địa phương, đặc biệt là Sở Lao động Thương binh Xã hội, cần tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tư vấn, cung cấp thông tin cho người dân khi có nhu cầu tìm việc làm, tránh bị lừa đảo. Trung tá Nguyễn Thị Hương Thơm, Phó đội trưởng đội xuất nhập cảnh Phòng An ninh Đối ngoại Công an tỉnh Yên Bái khuyến cáo.
Người dân thì cần hết sức cảnh giác, tỉnh táo khi tìm việc làm, nhất là xuất cảnh ra nước ngoài lao động và tỉnh táo lựa chọn những thông tin trong các trang quảng cáo tìm kiếm việc làm trên mạng xã hội cũng như theo bạn bè rủ rê, lôi kéo, dụ dỗ. Bởi trên thực tế thì dù ở môi trường lao động nào thì cũng không thể nào có việc nhẹ mà lương lại cao. Khi có nhu cầu tìm việc làm ấy thì hoặc là xuất khẩu lao động thì phải tìm hiểu kỹ thông tin. Khi khó khăn vướng mắc thì cần liên hệ với các đơn vị tin cậy để tìm việc.
Dù việc nhẹ lương cao luôn có sức hấp dẫn với bao người, nhưng câu thành ngữ miếng format miễn phí chỉ có trên chiếc bẫy chuột vẫn là lời cảnh báo có sức thuyết phục. Và đối với một tỉnh điều kiện kinh tế còn nghèo và khó khăn như Yên Bái, thì người dân lại càng phải cảnh giác trước những lời dụ dỗ như vậy.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong suốt quá trình thực hiện chuyển đổi số, tỉnh Yên Bái luôn xác định lấy người dân làm trung tâm, là động lực và là mục tiêu phát triển. Trên cơ sở đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành liên quan phát triển các ứng dụng nền tảng số phục vụ người dân, doanh nghiệp và ứng dụng Yên Bái S là một trong số đó. được triển khai thí điểm trên địa bàn thành phố Yên Bái từ mùng 1 tháng 3. Đến nay, ứng dụng công dân số Yên Bái S bước đầu đã mang lại hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền, cũng như mang lại nhiều tiện ích cho người dân, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Chị Triệu Lan Anh, nhân viên văn phòng ở Hà Nội, đang có kế hoạch đi du lịch cùng bạn bè vào cuối tuần tới tại tỉnh Yên Bái. Được một người bạn giới thiệu, chị đã cài đặt app Yên Bái S, ứng dụng công dân số của tỉnh Yên Bái để tra cứu và tìm hiểu các địa điểm du lịch. Chị Triệu Lan Anh, một du khách đến từ Hà Nội nói.
Mình đang lên mạng tìm kiếm thông tin thì được một người bạn giới thiệu cái app Yên Bái S để tìm hiểu. Mình vào app thì thấy rất là tiện lợi bởi vì là có tất cả các địa điểm cũng như là các địa chỉ du lịch ở Yên Bái. Mình đã chọn điểm dừng chân là Nghĩa Lộ và nghỉ tại homestay nơi đây. Trong cái thời buổi công nghệ thông tin như thế này thì mình thấy cái phần mềm này cung cấp rất nhiều thông tin hữu ích và cũng là rất là bắt kịp xu hướng.
Ứng dụng công dân số Yên Bái hiện đang cung cấp 17 tiện ích và chia thành 2 phần là công dân số và chính quyền số. Ở phần công dân số, tiện ích đầu tiên là phản ánh góp ý. Nếu như trước đây người dân gặp phải vấn đề phát sinh trong đời sống nhưng chưa biết phải gửi đến cơ quan nào và ai giải quyết, thì nay có thể phản ánh góp ý tương tác trực tiếp với chính quyền trên app công dân số. Các phản ánh sẽ được Trung tâm Điều hành Thông minh tiếp nhận và chuyển đến các cơ quan liên quan xử lý kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền và giúp cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Đoạt, Giám đốc Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh cho biết.
Trên phần mềm thì có 17 cái tiện ích. Các tiện ích thì chúng tôi đưa cung cấp cho người dân và phối hợp với các đơn vị để liên kết để cung cấp cho người dân. Thì trong cái các tiện ích đấy thì cái tiện ích đầu tiên quan tâm đó là cái phản ánh của người dân. Và theo thống kê đến sáng ngày hôm nay thì có 130 cái phản ánh góp ý của người dân trên hệ thống. Và cái hệ thống này đã được tỉnh, Ủy ban nhân tỉnh ban hành cái quy định tạm thời để xử lý giải quyết cho người dân. Và tất cả những cái phản ánh góp ý đó thì đều được tiếp nhận và giải quyết theo một cái luồng rất là công khai và rõ ràng và rất là sớm. Và tỉnh cũng chỉ đạo là dứt điểm là chỉ trong 3 ngày làm việc là các thông tin góp ý phải được trả lời người dân.
Ông Nguyễn Hữu Thìn, tổ 6 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái nói.
Cho dân ý, thì tôi thấy là chỉ sử dụng một cái app thôi, thế nhưng trong đó có rất là nhiều nội dung. Ở đây thì mặc dù là demo thôi nhưng mà trong đó có rất nhiều nội dung đã tương đối hoàn chỉnh và người dân tôi thấy là được gắn với Yên Bái S, có rất là nhiều nội dung trong sinh hoạt đời thường, trong sinh hoạt cộng đồng dân cư, trong kinh tế, trong bảo vệ yên linh v.v. có rất là nhiều nội dung trong Yên Bái S.
Nhờ được tích hợp với cổng dịch vụ công của tỉnh nên người dân có thể thực hiện các dịch vụ công ngay trên ứng dụng Yên Bái S. Ngoài ra, người dân còn nhận được các thông báo thông tin chính thống của chính quyền, cảnh báo thiên tai dịch bệnh, phòng chống tội phạm, ứng cứu khẩn cấp cho người dân. Đáng chú ý, trên app còn tích hợp nhiều tiện ích về y tế, giáo dục, du lịch, xử phạt giao thông để người dân dễ dàng nắm bắt, tra cứu. Anh Lê Văn Hưng, một người dân ở thành phố Yên Bái nói.
Tính năng em sử dụng nhiều nhất đầu tiên là tra cứu tiền nước và tiếp theo đó là đôi khi thì em cũng vào sử dụng thêm cái tính năng bưu chính chuyển phát, mình có thể tạo đơn hàng hoặc tra cứu đơn hàng.
Anh Trần Tuấn Anh cho biết.
Từ khi cái ứng dụng này được triển khai thì em hay vào đây để tra cứu thông tin phạt nguội vi phạm giao thông, phương tiện của mình với lại hay tra cứu vào tiền điện, tiền nước hàng tháng. Thì em thấy rất tiện ích vì khi có cái ứng dụng này thì không phải đi đâu xa để kiểm tra cả. Và vào trực tiếp trong này kiểm tra và có thể phản ánh những đóng góp ý kiến về ví dụ như là vệ sinh môi trường hay là những cái gì đấy em phải đóng góp ý kiến trực tiếp như thế này, nhiều người có thể xem được.
Ứng dụng công dân số Yên Bái S được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, trực tiếp là Trung tâm Điều hành Thông minh tỉnh quản lý vận hành. Doanh nghiệp Viettel Yên Bái là đơn vị thiết kế xây dựng. Từ ngày 1 tháng 3, tỉnh Yên Bái chính thức vận hành hệ thống kỹ thuật, cung cấp thông tin và tiếp nhận phản ánh góp ý trên ứng dụng công dân số Yên Bái S. Ông Lê Huy Hoàng, Giám đốc Viettel Post Yên Bái cho biết.
Viettel Yên Bái cũng đồng hành với văn phòng ủy ban từ khi mà lên ý tưởng chương trình và xây dựng cái app này. Và từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3 thì thực hiện theo cái kế hoạch của văn phòng ủy ban thì chúng tôi cũng đã có 5 cái tổ công tác đi đào tạo cho tất cả các cái phường xã, các cơ quan ban ngành của tỉnh về cái việc là cài đặt cái app Yên Bái S. Và từ 1 tháng 3 thì đến bây giờ thì vẫn đang duy trì cái việc là đi xuống tận từng đường và gõ cửa từng nhà để cài Yên Bái S cho bà con.
Ứng dụng công dân số Yên Bái S được triển khai thí điểm trên địa bàn thành phố Yên Bái bắt đầu từ mùng 1 tháng 3 năm 2023. Theo đó, thành phố Yên Bái có trên 35.000 người từ 18 tuổi trở lên đủ điều kiện để cài đặt ứng dụng này trên thiết bị điện thoại thông minh. Quá trình triển khai, Trung tâm Điều hành Thông minh đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái và các đơn vị liên quan tập huấn cho cán bộ và các tổ chuyển đổi số cộng đồng, tuyên truyền hỗ trợ người dân cài đặt và tạo tài khoản sử dụng. Ông Nguyễn Đoạt, Giám đốc Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh, Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban chỉ đạo triển khai ứng dụng công dân số Yên Bái S cho biết.
Phần mềm công dân số Yên Bái S thì được do Viettel là hỗ trợ về phần mềm. Thế và được cử đội ngũ kỹ thuật phối hợp với đội ngũ kỹ thuật của Trung tâm Điều hành Thông minh tỉnh cài đặt vận hành trên cái hệ thống trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh. Và hiện nay sau khi cài đặt xong thì từng bước Viettel đang chuyển giao lại cho Trung tâm Điều hành Thông minh tỉnh Yên Bái để quản lý vận hành. Cho đến thời điểm này thì trên hệ thống ghi nhận là có hơn 32.000 tài khoản của người dân đã đăng ký trên hệ thống. Và theo thống kê của thành phố Yên Bái thì những người đủ cái điều kiện cài đặt cũng như là tiếp xúc, tiếp cận với lại công dân số Yên Bái S là hơn 35.000 người.
Trong tháng 4 năm 2023, tỉnh Yên Bái sẽ tiến hành đánh giá đợt triển khai thí điểm ứng dụng này, đồng thời tiếp tục hoàn thiện các chức năng, nâng cấp ứng dụng công dân số Yên Bái S, hoàn thiện thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn bằng việc phát triển tích hợp nhiều tiện ích số thiết yếu, sau đó sẽ triển khai nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần xây dựng thành công chính quyền số, công dân số và xã hội số tại tỉnh Yên Bái.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Khi tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động được nhận tiền trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề và đào tạo nghề, hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, duy trì việc làm, tạo ra thu nhập, hỗ trợ tìm kiếm việc làm mới. Người lao động tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp và sẽ được hưởng nếu có các điều kiện sau: đã chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, đã đóng bảo hiểm thất nghiệp, đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp năm 2022 không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định. Không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cụ thể như sau: cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì người được hưởng 3 tháng trợ cấp. Sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng. Thời gian hưởng trợ cấp cho một lần tối đa không quá 12 tháng. Bảo hiểm thất nghiệp, điểm tựa vững chắc cho người lao động.
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.